Mà đắc thất không làm nào đúng mình là đương nhiên ngũ dục lôi kéo được. Tại ngũ dục là đắc của thế gian. Thì đương nhiên mình cảm thấy ngũ dục mà giá trị gì đối với lại trí tuệ. Có đôi khi mình đổi trí tuệ lấy ngũ dục. Tức là mình sẽ theo cái con đường của ngũ dục nhiều hơn là cái con đường của trí tuệ nữa. Tại vì có khi theo con đường của trí tuệ thì phải xả ngũ dục hay là vơi ngũ dục. Nhưng mà nếu mình không có ngũ dục thì mình lại rơi vô một cái lo sợ là người ta xem thường mình. Người ta coi thường mình, người ta coi rẻ mình. Mình chẳng làm gì được hết. Đó là một điều buồn rầu, một điều phiền muộn. Cho nên cũng phải vươn lên, cũng phải có một chút ngũ dục để mà có một chỗ đứng ở trong lòng thiên hạ. Tại vì thiên hạ thường hướng đến ngũ dục. Và nếu mà không phân tích mà cũng như là không chịu ngồi suy gẫm, cứ để một cách tự nhiên, thả ra cứ tự nhiên, thì trong thâm tâm ai cũng đánh giá, cũng dùng ngũ dục làm thước đo của phước đức, của hạnh phúc. Thì ai cũng thấy như vậy hết. Cho nên nếu mình nghe lén được tất cả mọi lời cầu nguyện thì nó sẽ thiên về cái lời cầu nguyện mà ban trưa tôi nói. Đó. Cái lời cầu nguyện nó nhiều người xài lắm, chỉ có dùng văn khác thôi. Thế nhưng mà nó mà tôi bày cho những cái câu khấn nghe có vẻ nó văn chương, nó lưu loát như vậy, là cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ cứu nạn đó. Xin ngài che chở cho con làm thế nào mà con nói nó nghe, con đe nó sợ, con nợ nó không dám đòi đó. Con mà nợ bao nhiêu thì mình nói là đó. Quan Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện cho thầy đó. Thầy nói chúng nghe, thầy đe chúng sợ, thầy nợ chúng dám đòi đó. Hoặc giả là mỗi người là vậy, làm thế nào mà mình đe nữa là người ta sợ ngay, mà làm thế nào mình nói ngày mọi người ta nghe mà mình nợ người ta dám đòi đó. Đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của cuộc đời. Mình sẽ suy nghĩ như thế ngay. Thì cứ thả bình thường mình cũng sẽ hướng về. Ví dụ bây giờ thả về hai cái hướng, một cái hướng đi về đến với trí tuệ, một cái hướng đi đến ngũ dục, thì khẳng định là cái hướng đi đến ngũ dục hàng đoàn lũ lượt nối đuôi không dứt. Nhưng mà cái con đường mà đi về trí huệ thì thường độc hành, thường độc bộ. Giống như ngài Vĩnh Gia Viễn Giác nói, con đường nó khi nào cũng thường độc hành, thường độc bộ một mình. Còn cái con đường mà tìm đến ngũ dục thì thôi ơi, chen lấn tranh đấu đủ thứ, nhiều ghê lắm, nhiều lắm, người lắm, lắm địch thủ lắm, chen nhau không ngớt. Vì đông người đi con đường đó, và đông người chen lấn, và đông người muốn tranh đoạt ngũ dục, nên con đường trí tuệ thì hay đơn độc, độc hành độc bộ, tự làm tự đi trên con đường đó một mình. Thì trên con đường trí tuệ, thành thử nó, nếu mà nói theo lối bình thường thì đối với lại đạo Phật, đương nhiên cái phước báo của đạo Phật, cái công đức, cái phước báo của đạo Phật nó nằm ở cái điểm không phải trên ngũ dục. Hoàn toàn chẳng dính gì, phước báo của đạo Phật chẳng dính gì tới ngũ dục. Nhưng phước báo của nhân sinh, của ngay đến cả cõi trời, tư tưởng về cõi trời, cõi này kia, thì cái phước báo đó cũng dính tới ngũ dục vô cùng. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì cái phước báo hoàn toàn nó không dính tới ngũ dục, mà chỉ là một cái trí tuệ hiểu biết rõ bản chất đó. Thật sự thế nào là công đức. Tại vì chỉ có trí tuệ mới đưa mình đến cái con đường mà an lạc, mà không có tiền tài nào thuộc về ngũ dục đưa nổi, mà cũng không có một tình cảm thương yêu nào đưa nổi đến con đường an lạc, mà trái lại đưa đến con đường lo âu. Tiền tài cũng vậy, sự nghiệp cũng vậy, sự nghiệp đưa đến con đường của đấu tranh, giết hại, nghi kỵ và hận thù. Mà chỉ có trí tuệ là sự mà thấy rõ những cái nền tảng nó của ngũ dục, của cái gọi là hạnh phúc của thế gian, thấy rõ bản chất hạnh phúc giả tạo mà không bị nó tác động hay là lôi kéo, cho nên không cần một mảy may. Mà như vì vậy những người nào mà không cần đến những thứ ngũ dục nói trên thì mới có thể làm nơi che chở cho chúng sinh và tự che chở cho mình. Còn những người mà thuộc về phương diện là khát cầu ngũ dục mà nghĩ rằng là ngũ dục mới đưa đến hạnh phúc cho mình là những người đệ tử quy y của ngũ dục. Thành ra mới ngũ dục là nơi che chở mà làm cho mình hạnh phúc và được an lành trong ngũ dục. Nếu tôi có tình cảm tốt đẹp, tôi có quyền lực, tôi có tiền tài, tôi được ăn ngon, tôi được ngủ yên, thì đó là hạnh phúc và tôi được yên tâm. Thì đó là những người quy y, sống dưới sự che chở của ngũ dục. Những người đó không bao giờ che chở được cho người khác mà là thảm họa. Bởi bản chất của ngũ dục, như là tôi từng nói, không khi nào chia sẻ. Bản chất của ngũ dục là độc quyền. Quyền hành không có chia. Tình cảm cũng không có chia. Và tiền tài cũng chẳng có chia. Là chỉ muốn độc quyền và độc tôn thôi. Thì một người mà độc quyền và độc tôn như vậy mà không có chịu chia, san sẻ, thì ai là người được ân chiêm đây? Chẳng ai được ân chiêm hết. Ân chiêm mà được nhờ, được nương. Nhưng mà một người có trí tuệ, thì bản chất của trí tuệ là bố thí, khai thị, ngộ nhập cho chúng sinh. Bản chất của trí tuệ là như vậy. Tại vì ngũ dục chia thì mình hao tốn và mình bị giảm cái đó đi, mà mình thì nghĩ nó là hạnh phúc, mà mình lại chia sẻ hạnh phúc sao? Mình lại làm giảm hạnh phúc của đời mình sao? Nhưng mà nếu trí tuệ mà là hạnh phúc, có trí tuệ thì có hạnh phúc là bởi sao? Bởi từ nay trở đi, cái mà từ xưa đến nay, từ vô lượng kiếp đến nay, từ trước khi mình biết Phật Pháp đến nay, mình khát cầu, mình mong cầu, mà vì cái sự khát cầu và mong cầu nó mà mình phải khổ lụy, mà thiên hạ phải khổ với mình, mà mình cũng phải khổ với thiên hạ. Từ nay không vì nó mà mình làm khổ thiên hạ nữa, không vì nó mà thiên hạ có thể làm khổ mình nổi nữa. Mình giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả những cái nhân quả khổ sở của nó gây ra. Đó mới hạnh phúc, an lạc. Như Đức Phật nói, không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thì đối với đạo Phật như thế nó hạnh phúc. Mà một người mà hạnh phúc được như vậy, người đó mới là chỗ nương, mới là chỗ quy y thế ngũ dục. Ngũ dục cho người ta nương, nhưng mà làm ta lo âu. Thành ra dù cho có sống trong tình cảm, sống trong quyền lực, sống trong tiền tài cũng vẫn lo âu. Cũng vẫn lo âu, cũng vẫn sợ sệt, cũng vẫn đề phòng kẻ khác, sợ kẻ khác. Chiếm đoạt cái ngũ dục của hạnh phúc đó của mình. Nhưng mà người lấy trí tuệ làm hạnh phúc thì không chẳng sợ ai chiếm đoạt trí tuệ của mình hết. Chẳng sợ. Tại vì không ai chiếm đoạt trí tuệ được của ai. Không một người nào có thể chiếm đoạt được trí tuệ. Người ta có thể chiếm đoạt đi tình cảm của mình, người ta có lấy mất đi được quyền lợi của mình, quyền lực của mình, người ta có thể cướp hết cả tài sản của mình, được. Nhưng chẳng muốn ai cướp nổi trí tuệ của ai, chẳng muốn ai có thể mê hoặc và lấy mất đi trí tuệ của ai. Và chẳng có một ai giành được trí tuệ của ai hết. Thành ra người có trí tuệ đó thì an tâm, người có ngũ dục thì bất an, người có trí tuệ thì an. Chẳng sợ gì vô úy, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Người đó lại có thể bố thí trí tuệ cho mọi người. Trí tuệ bố thí thế nào cũng hết. Không có cách gì mà bố thí trí tuệ mà trí tuệ nó mai một, nó phai tàn bởi cho hết. Càng bố thí trí tuệ thì mình càng ngày càng vô minh. Không bao giờ có chuyện đó hết. Thành ra thắng tay bố thí trí tuệ, khai thị chúng sinh ngộ nhập vào trong cái trí tuệ Phật tri kiến đó, thành trở ra thành cái chỗ mà có thể che chở và là chỗ cho chúng sinh được quy y, tại là chỗ che chở. Và chúng sinh quy y ở dưới cái trí tuệ đó, chúng sinh mới bình an, mà chúng sinh mới đạt được sự lợi ích chân chính. Còn nếu chúng sinh quy y theo cái lối của thế gian phàm phu bình thường, là đại đa số thế gian là quy y với ngũ dục và cảm thấy là ngũ dục là nơi che chở cho mình, cảm thấy như vậy, và đó là một điều khó chối cãi trong tâm lý của con người, và cảm thấy chỉ có ngũ dục nó mới che chở mình, có tiền mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có tiền có quyền và muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng được, có danh có vọng một chút, thành ra cảm thấy nó là nơi che chở cho mình. Nếu mình núp dưới bóng của ngũ dục